Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một điều mà tất cả chúng ta rất là mừng, nhìn lại ở hiện tại Phật giáo của mình thì có rất nhiều là chư tăng, chư ni và Phật tử xuất gia cũng như là tại gia tu tập theo giáo lý của Đức Phật. Tất cả những người đi theo con đường đó không phải là ai cũng rõ cái mục đích, cái lý tưởng của mình. Nếu mà bây giờ có một cuộc phỏng vấn để hỏi một vị Phật tử hay là một người mới xuất gia, hỏi là bây giờ cái mục đích của cô, của thầy Phật tử đi xuất gia là gì? Ê, tu là gì? Dạ, tại vì khoái ăn cơm chay. Tôi nói cơm chay thì bây giờ ở nhà nấu cơm ăn được, làm gì phải vô chùa? Tại vô chùa ăn cơm khỏi tốn tiền. Thế thì theo quý vị đây, cái mục đích của người xuất gia mà hướng đến đó là làm gì? À đúng, đúng. Nhưng mà nói gom lại hai chữ đó là gì? Giải thoát hay là giác ngộ? Khỏi cái vòng, vòng gì? Vòng gì mà tròn tròn? Luân hồi sinh tử. Thế thì theo quý vị, với cái mục đích cao cả như vậy, cái gì mà nó vương vấn mình, níu kéo mình vừa ra tới cửa thì nó đôi lui, cầm áo neo lại, thầy ơi khoan đi đã, đợi con chứ. Cái mà làm cho mình không có thể thoát ra được, níu kéo mình, đó là cái gì? Một chữ thôi, ái, hay còn gọi là ái dục. Và đó cũng chính là cái thông điệp mà hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị trong câu chuyện có tựa đề Ân ái là nguồn gốc của sự trần tử luân hồi. Vào một buổi chiều, khi bóng hoàng hôn sắp khuất ở sau rặng núi, chim chóc bay lượn để trở về cái mái ấm của mình. Và ở trên một con đường làng quanh co thì rất là nhiều bác tiều phu dắt những chú trâu, những cái cày của mình lam lũ trở về sau một ngày lao động vất vả cày cấy ở ruộng đồng. Và ở đằng xa xa, người ta nghe vọng lại một tiếng chuông chùa thanh thoát, như là thúc giục ai đó còn đang trong bóng tối sắp trùm xuống hãy mau trở về với mái ấm của gia đình. Và thỉnh thoảng người ta nghe lên tiếng gầm, tiếng rú của những con hươu, con vườn, và cả tiếng của loài chúa sư tử rống lên rất là kinh hồn trong một cái buổi chiều sắp khuất bóng. Và ở trong một cái am thảo tranh, một vị thiền sư bắt đầu khoác lên vai mình một chiếc giỏ, và tay của ông cầm một chiếc gậy tre, rời khỏi cái thảo am của mình, hướng về ở một ngôi làng nhỏ. Và ông vừa đi vừa chống gậy và hướng đến ở một căn nhà, nhà tranh. Nơi đó là hai vị thí chủ mà đã được từng ông phú pháp cho cái giáo lý Đức Phật. Và thấy hình bóng của người thầy, vị thiền sư chống gậy bước vào, hai ông bà mừng rỡ quấn quýt đứng dậy để chào hỏi thầy và trải cho thầy một chiếc chiếu hoa để mời vị thiền sư ngồi xuống. Vị thiền sư ngồi an tọa trên một cái chiếc chiếu hoa rất là trang trọng, và hai vợ chồng bưng ra cho thầy một tách trà nóng. Vị thiền sư nâng tách trà ấm áp và húp từng húp nhỏ vào miệng của mình. Và sau đó vị thiền sư an tọa ngồi xuống, hai người đệ tử quỳ hai bên. Ông ta mới cất tiếng hỏi: thế thì lâu nay hai vị tu tập như thế nào? Bây giờ bạch thầy, không giấu gì á, sau khi mà thầy phú pháp cho con, truyền dạy cho con những giáo lý, hai vợ chồng con tu tập rất là tinh tấn, rất là siêng năng, sớm kinh chiều kệ. Thầy nhìn lên bàn hương án Đức Phật người đó, thấy nhang đó, con và chồng con vừa mới tụng kinh giúp đó thầy. Thôi vậy giỏi vậy hả? Vậy là tôi rất là mừng rồi. Nhưng mà hai ông bà này, các ông bà cũng biết là tôi thường lui tới với ông bà không cái ngoài mục đích là để khuyến hóa cho ông bà cố gắng tinh tấn tu hành như vậy. Nhưng mà lần đến đây, xin thưa với ông bà là tôi đi đến đây là lần cuối cùng. Và rồi tôi không còn gặp ông bà nữa. Và tôi nghĩ rằng cái chuyến ra đi này là một chuyến ra đi rất là dài, và không biết bao giờ tôi còn trở lại. Cho nên hôm nay những lời nói của tôi đây là những lời tâm huyết, và tôi nghĩ đây là những cẩm nang tu tập rất là cần thiết đối với ông bà. Cho nên ông bà phải cố gắng lắng nghe mà gìn giữ. Hai ông bà cũng biết là cuộc đời này có hợp ắt phải có tan, không có gì mà bền vững cả. Cho nên trước sự ra đi của tôi, cũng như sau này, nếu như một trong hai ông bà lỡ mai mà ai có ra đi, không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, thì hãy nhớ giữ cái tâm hồn của mình bình thản, bình tĩnh, mà hồi tưởng đến Phật, Pháp Tăng, chứ đừng có loạn xạ tâm hồn lên thì mất chánh niệm. Và nếu như hai ông bà ai mà thực tập được cái điều đó, coi như đó là cái người mạnh nhất rồi. Hai ông bà, một người chồng, một người vợ, thì cố gắng ai cũng phải làm cho được điều đó. Nhưng mà thầy, con biết mà, con nghe lời thầy, cái chuyện đó thầy cũng biết rồi. Con niệm Phật mục đích là cuối cùng là vãng sanh về thế giới Cực Lạc hay gì đó, chứ làm gì mà thầy lo là thầy chuyển được gì, không có đâu. Thì nghe hai vị thí chủ nói như vậy thì ông cũng an tâm. Ừ, vậy được, thầy an tâm. Thế thì bây giờ thời gian nó eo hẹp lắm, bây giờ thầy xin phép lên đường trở về, chuẩn bị sáng mai thầy phải ra đi rồi. Dạ thôi thì thầy về đi. Thế là hai ông bà đứng dậy và bái chào người thầy của mình, tiễn đưa để thầy ra đi. Và ông chống gậy, gậy tre và trở về thảo ăn của mình. Thì sáng mai ra thì vị thiền sư bắt đầu cất bước lên đường để đi hóa đạo ở cái vùng khác. Và cái thời gian thấm thoát trôi qua, hai mùa lá rụng cũng đồng nghĩa là hai năm trời trôi qua. Thì hai vị này tu tập rất là tinh tấn theo cái lời dạy của thầy mình. Mặc dù không có thầy bên cạnh nữa, nhưng mà lúc nào sớm kinh chiều kệ niệm Phật rất là tinh tấn. Cho nên cái sức mạnh tâm linh nó ngày càng vượt trội. Nhưng mà không biết sao, mặc dù tu tập như vậy, phước đức có như vậy, nhưng mà một hôm thì người chồng của bà ta mới ngã bệnh, bệnh thương hàn. Quý vị có biết cái bệnh thương hàn không? Ở bệnh này thì nó nguy hiểm lắm. Thì ông bị bệnh thương hàn và nằm la liệt tới mấy ngày trời, không ăn không uống như vậy. Cho nên bà vợ rất là lo, không biết ông chồng mình mắc cái bệnh gì nữa. Cho nên bà than thuốc và đi tìm thầy, tìm thờ về để lo cái thuốc cho người chồng của mình. Nhưng mà tìm rất là nhiều thầy, rất là nhiều thuốc, nhưng mà không ăn thua gì. Nhưng mà một hôm cũng may là có một cái người anh rể của cô tìm được một vị danh y rất là giỏi. Và ông này là nổi tiếng ở trong vùng này, có khả năng là cầm vô cái tay của bệnh nhân, coi một cái máu như thế nào, chạy mạnh yếu như thế nào, thì biết ngay cái bệnh này là cần cái thuốc gì, chữa là lành liền. Và thỉnh được ông này về, thì bà rất là mừng hơn rồi. Thầy ơi, thầy vào, thầy bắt mạch con tôi. Được rồi, bà được rồi. Rồi ông đâu, nằm đâu? Đây, đây, đây. Thì rồi được rồi, bà đưa cái khăn này. Ông lau lên cái màn bình của ông bệnh nhân đó, chồng đó, bà. Xong rồi bà, ông cầm cái tay lên, đặt vào cái tay của ông. Đặt vào thì ông cảm nhận được cái mạch máu chạy. Rồi xong rồi bà, ui làm gì xong rồi hay thấy. Xong rồi, xong rồi sao? Rồi 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 rồi, xong rồi, biết bệnh rồi. Bệnh gì thay rồi sao? Chừng nào anh khỏe lại? Khỏe gì nổi bà ơi. Bây giờ bà chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì thay? À, với cái mạch này thì chồng bà nội trong ngày nay thì không qua khỏi cái căn bệnh này, và có thể ra đi trong ngày nay. Cho nên những gì mà cần làm thì ngay trong ngày hôm nay bà hãy làm đi, kẻo không kịp bây giờ. Thôi được rồi, tôi xin phép bà, chia buồn bà, tôi ra đi, tôi không có cách nào hơn. Thế là vị danh y đành bó tay và chào biệt bà để ra đi. Thì sau khi bà ông đi rồi thì bà cảm thấy sụp đổ, tinh thần sụp đổ, bao nhiêu niềm hy vọng vào cái ông thầy này bây giờ cũng đành trắng tay. Và thấy người chồng mình nằm thất kiểu đó thì bà mới gục đầu xuống và ôm chầm lấy cái gương mặt của ông ta và than thở vỗ về. Trời ơi, tội nghiệp. Cho nên bà ta rất là đau khổ trong lòng, nhìn vào cái gương mặt tái mét của ông, không biết làm cái cách gì mà có thể làm cho cái da dẻ nó hồng hào trở lại. Thì bà ta ôm đâu gào khóc, than khóc và kể lể bao nhiêu chuyện tình hồi xưa mình hãy tỉnh dậy đi, tôi kể cho mình nghe. Mình có còn nhớ không? Vào một chiều hoàng hôn hôm nọ, mình đã đưa tôi trên chiếc xe đạp cà tàng đi ra hồ sen đạp dịch. Và mình có nhớ cái góc phố xưa mình đã từng cùng nhau đi ăn kem. Bây giờ tôi mới nấu cho mình một tô cháo rất là ngon, mình dễ mình ăn nè. Nhưng mà mình đâu có mở mắt nổi. Thì ông ta nghe kể lễ về những kỷ niệm năm xưa như vậy cũng rất là ướt át trong lòng. Và ba cái câu niệm Phật như lời xưa của vị thiền sư bây giờ trong lòng của ông cũng không còn nhớ nữa. Mà cái tình cảm thương người vợ mình vô hạn. Và ông mới đổi cái sắc mặt, và gương mặt của ông từ từ mở ra, nhìn vào gương mặt của người vợ. Trời ơi, quả thật là rất là thương người vợ. Bấy lâu nay mình không biết, bây giờ mới thấy tình cảm bà này dạt dào dữ hả. Bấy lâu nay thương vậy còn đỡ. Thì ông rất là thương. Và nhìn một lúc thì ông không nhìn có khả năng mà mở mắt nhìn nổi nữa. Và hai mắt ông ta chảy ra một dòng nước mắt. Và rồi ông nhìn một lúc thì ông nhắm lại. Và bà ta thấy đôi mắt của ông mới mở ra đây. Bây giờ nhắm lại, bà ta ngạc nhiên. Anh! Sao rồi? Tỉnh dậy! Rờ lên, ráng.
Đời, tôi lạnh rồi.
Ngực cũng lạnh luôn. Bỗng
tôi hết thở rồi.
Vậy là mình mỏi. Mình rồi.
Hay là mình tỉnh lại đi. Rồi bây giờ một mình em sao mà sống nổi đây nè mình ơi.
Bà ta trời ơi hốt hoảng lên, kêu gào tỉnh dậy. Nhưng mà cuối cùng có tỉnh nổi không? Làm sao tỉnh được? Bây giờ hơi thở của ông đã tắt rồi, không còn thở nổi nữa rồi. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào động đậy gì nữa hết. Sao mà sống nổi? Cho nên bây giờ bà ta nhìn hình hài của ông đây và biết chắc người chồng của mình đã chết rồi. Và quý vị cũng biết là bà ta cứ đặt cái mặt của mình đó mà ghi vào mặt ông ta và khóc nức nở. Và quả thật ông ta đã chết. Và cái thần thức của ông sau khi chết rồi, quý vị biết không, nó vì quá bi ai nghe cái lời của cái vợ của mình than thiết như vậy. Sau khi ông vừa chết xong, cái thần thức nó xuất ra một cái thì nó bay vào cái mũi của bà, lọt vào trong này, mắc vào, không bay đâu, xuyên vào cái lỗ mũi của bà. Và sau khi bay rồi thì nó biến thành đầu thai thành một con sâu quắc 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 đầu trong mũi. Sâu nằm trong bà nhỏ gì à? Nằm trong mũi đâu. Bà ta cũng không biết nè. Thấy cái gì ngứa. Ngứa quá trời. Thế là bà ta hốt hoảng một lúc thì cũng định thần trở lại. Và bây giờ bà biết ta thôi. Mình gạt lại đau thương. Bây giờ hãy lo cái đám người chồng của mình cho chu toàn. Thế là bà bằng cái tình thương bà ta đã lo cái đám của người chồng của mình rất là lớn. Linh đình mời họ hàng bên nội, bên ngoài cũng như là làng xóm đến dự lễ rất là đông. Và mọi người cũng rất là thương. Hai vợ chồng này ăn ở quá hiền, tụng kinh niệm Phật không chứ đâu có hại ai. Cho nên xóm làng ai cũng thương vợ chồng này hết. Cho nên họ dự rất là đông. Và họ đới để chia buồn, để phúng điếu. Và thế là cái đám cũng chu toàn và lo xong. Thì sau khi lo cái đám xong thì căn nhà của bà trở lại năm xưa, bình thản trở lại. Và bây giờ không còn cái người chồng của mình nữa. Căn nhà bây giờ rất là trống vắng, chỉ có mình bà thôi. Nhìn trước, nhìn sau thì có một hình một bóng, và trên kia là Đức Phật, và dưới này là hình bóng người chồng thân yêu của mình. Bà ta rất thương, và cứ đêm về cứ gào khóc, cứ chiều về là bà ta gào khóc. Khi mà tiếng vườn kêu bóng chiều phủ xuống thì cái cảnh buồn nó càng nao ruột. Bà ta cứ hướng đến người chồng của mình mà than khóc mà kể lệ. Và trong vùng, trong xóm thì nghe tiếng khóc của bà rất là bi thương. Và một điều nữa, bà ta không biết là cái mũi của bà thì bây giờ càng ngày sau khi người chồng của mình chết thì nó càng phình lên, nó sưng lên, nó to lên. Bà không biết cái chuyện gì. Tự nhiên cái mũi chồng mình chết rồi nó phồng lên như mũi bắp giới rồi gì sao trời. Bà ta không biết, ngạc nhiên quá, không biết cái chuyện gì xảy ra. Và một cái thời gian than khóc đau buồn như vậy trôi qua cũng mấy tháng trời. Và cuối cùng cũng vào một buổi chiều nọ, hoàng hôn sắp phủ xuống, thì bà ta thấy hình bóng của người thầy năm xưa của mình cùng với một cái chiếc giỏ ở trên vai và chiếc gậy trúc trên tay tiến vào căn nhà của mình. Thì bà ta mừng rỡ nói, thầy, rồi làm gì bây giờ, làm gì bây giờ,
bình tĩnh làm gì mà,
ngồi xuống,
con không bình tĩnh nổi,
chuyện gì,
xong con chết rồi,
rồi sao chết,
con không biết,
mà làm chết rồi làm gì mà la lối, khổ sở vậy, tôi bà quên tôi đã dặn mà. Trời, bình tĩnh, thầy giảng trước rồi, sống chết là cái chuyện bình thường xưa nay, có sanh ắt là phải có tử, có hợp thì phải có tan. Cho nên là gì mà đau buồn như vậy là con chưa hiểu đạo đâu phải không? Con thương á, thì con nên để ở trong lòng, và tụng cái niệm Phật thì nó sẽ quay quả thôi, làm gì mà la lối om sòm như vậy? Con biết như vậy á, thì cái tình cảm giữa con và người chồng nó còn dây dưa mãi. Con niệm Phật tụng kinh cũng vô ích, sau này kiếp sau con và chồng con sẽ gặp nhau và tiếp tục trôi lạc trong dòng sanh tử này, không thoát được về sinh ở cõi Phật A Di Đà đâu. Con biết chưa? Vậy thôi. Thì nghe ông thầy giảng dạng như vậy, bà đã cảm thấy an lòng. Đúng như vậy đó con à. Và ta quả thật rất là thương người chồng của con, và biết chắc đây quả là một cái người tu hành mất đi một cái bản tính hướng đi của mình, thật là tội nghiệp. Chẳng khác nào chú cò con ạ. Một chú cò nó rất là muốn cất cánh tung bay ở trên trời cao thẳm, nhưng vừa cất cánh tung bay thì dưới chân của nó có một sợi dây giật nó lại, cho nên vừa bay lên thì nó ngã quỵ xuống. Người chồng của con cũng vậy, do quá ân ái với tình cảm của con gieo vào lòng, cho nên ông ta không thoát đi bay cao lên được, mà bay vào mũi của con. Nghe vậy? Vậy là bay lâu nay cái mũi của con xưng là người chồng trong đây. Đúng vậy. Thì bà ta mới vén mái tóc của mình khinh ra một cái. Đúng rồi, bọn thấy con sâu tử nó ngon ngoại không vậy? Này, ác nghiệp, người có biết, người cũng là đáng thương, nghe lời ta công phu tụng kinh niệm Phật, thế mà chỉ phút chốc mất chánh niệm, lơ là để bám theo ân ái cuộc đời, cho nên bây giờ phải đọa làm cái kiếp sau, thật là tội lỗi cho con. Thì ông ta mới chú nguyện cho con sâu một cái, và một lúc thì nó ngoe nguẩy và nó thác sanh và nó trở lại cái thân làm người. Và trước đó thì bà ta chính đạt con sâu này, đạt chết rớt ra thì bà ta chưa biết là gì, thì ông thầy ta ông kịp dừng lại và bảo đó chính là người chồng của con đó, và ông ta làm phép và chú nguyện cho nó. Thì quả thật sau đó con sâu đó nó biết lỗi lầm của mình, nó lắng nghe từng lời thầy của mình, không dám đồng đại gì. Và sau khi nghe xong thì nó ngoe nguẩy như chào từ biệt người thầy của mình, và nó ra đi. Và cái sự ra đi đó không còn làm kiếp sau nữa, mà thác sanh vào làm người. Và còn với cái bà này, thì sau khi những cái lời lẽ của thầy mình nói ra như vậy, thì bà ta bao nhiêu nỗi buồn, nỗi khổ về cái sự ra đi của người chồng của mình cũng tan biến trong lòng đó. Và sau sự kiện đó thì bà nỗ lực hết mình tụng kinh niệm Phật, sám kệ chiều kinh, tăng tốc nỗ lực tinh tấn. Thì một thời gian sau bà ta cũng nhắm mắt lìa đời. Và sau khi bà lìa đời thì không phải là làm kiếp sau, cũng không trở lại làm người nữa, mà trực vãng Tây Phương sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Và đó là một cái minh chứng rất là cụ thể, quý vị đã thấy rồi. Thế thì theo quý vị, cái nguyên nhân vì sao một cái người tụng kinh niệm Phật tinh tấn tu hành như vậy mà cuối cùng phải vào cái lỗ mũi làm con sâu ở trong đó?
Dạ, một phần bạch thầy, tại vì hai vợ chồng này nói chung là những ngày thường tình thì họ rất là tinh tấn tu hành, họ không có lười biếng, không có giải đãi, nhưng mà đến giờ, nói chung là đến cái giờ cận tử nghiệp đó thì họ liên ái nhiều quá, cho nên trong cái giờ phút sanh tử đó họ không có giữ được chánh niệm. Bởi vậy nên từ cái ái dục đó, ái cái ái niệm đó mà nó coi như nó bị đọa vào phút sanh. không có được thác sanh được lên cảnh giới khác.
Đúng rồi, ngồi xuống. Nếu như mà đặt trường hợp trong gia đình của mình có một người thân sắp sửa qua đời, mình là người xuất gia, mình là người tại gia có khả năng hiểu Phật Pháp, thì mình sẽ làm gì trong cái giờ phút đó đối với những người thân của mình? Ai nó khóc đó? Trời ơi, vậy là giống cái bà này rồi chắc. Chẳng muốn làm sâu phải không? Ai có cách nào lý giải cho nó suôn sẻ để biết đâu những câu lời nói của quý vị sau này là những cái lời để các vị khác về khuyên răn gia đình?
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Sau khi trong gia đình có người thân mà mất thì mình có cái tinh thần như thế nào để cho người thân mình được giải thoát? Đối với con cũng có suy nghĩ đến điều đó. Tuy gia đình con chưa có sinh tử xảy ra, thì nhưng mà con cũng suy nghĩ đến, và con cũng luôn luôn chánh niệm trong tâm con rằng khi việc trong gia đình xảy ra thì con cũng luôn chánh niệm và nhất tâm cầu nguyện Phật A Di Đà để được người đó vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, và con luôn chánh niệm cầu sao mà những cái lời cầu nguyện của mình được Đức Phật A Di Đà ngồi nhận, và cầu nguyện cho người thân của con được siêu sanh và được Đức Phật A Di Đà hòa nhận. Đó là cái tâm nguyện của con, là con cũng luôn cầu mong như vậy. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu như mà trong gia đình con, nếu như có một người mà sắp mất thì đều được tiếng ạ. Thì nếu như trong gia đình mà có người mất thì đa số là sẽ buồn mà khóc. Nếu như mình là người xuất gia rồi, mình phải nói trong gia đình mình biết cũng lúc này là không nên khóc. Mình thỉnh một tượng Phật A Di Đà ở để trước, xong rồi đầu tiên thì có thể là toàn gia đình mình niệm Phật, xong rồi có thể thay phiên nhau từng người chia từng giờ để niệm Phật khoảng 7-8 tiếng gì đó. Lúc đó đa số là nếu như mình trong gia đình mình đi tu thì thường thường trong gia đình là hay kính người trong đi tu, mà mình lúc đó mình có thể dạng như gia đình biết là nếu như mà lúc đa số là nếu như mình khóc thì khi người mất có thể là đi đọa vào cái gặp nghèo ác. Mà nếu như mình chỉ có niệm Phật, mình nhớ Phật cái gia hộ thôi, nhận vô gia Phật. Vâng, đúng rồi, đây là một cái cách. Nhưng mà quý vị phải có cái cách thứ hai là đối phó. Nếu như mà mình làm như vậy, kịch bản như vậy, nhưng mà không suy nghe gì, không ăn nhầm gì, thì phải có cách gì để đối phó, phải có. Tôi đã từng chứng kiến rồi, lúc trước có hứa với mẹ, mẹ yên tâm, khi mẹ nhắm mắt lìa đời là tụi con sẽ thỉnh tượng Phật về và cùng nhau hộ niệm. Nhưng mới nhắm mắt lìa đời cái niệm Phật đâu không thấy mà nghe toàn thì xin khóc. Thầy bảo im lặng, thầy tụng kinh im. Trời ơi, bán luôn giống luôn. Cho nên mặc dù nói thế như vậy, nhưng mà đến đối chọi với cái hoàn cảnh đó thì mình phải hết sức hết sức cẩn thận. Và nếu mà trong trường hợp đó thì mình phải có cách gì cụ thể. Và dĩ nhiên cái phương pháp tối ưu là giữ một cái khoảng thanh vắng, không có một tiếng khóc bi ai, mà thay vào đó là tiếng niệm Phật của A Di Đà, chư tăng và Phật tử, thì chắc chắn người mẹ, người cha, người thân yêu của mình nghe được tiếng đó thì không sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì cũng nhẹ nhàng xin vào một chốn an lành nào đó. Còn bù lại với cái tiếng khóc bi thương kể lễ như trong câu chuyện cái bà vợ này thì chắc chắn không chui vào lỗ mũi thì vào lỗ tai, lỗ miệng, và ở một cái cõi xa xăm tối tăm nào đó. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta nên nhớ và phải làm cho bằng được với người thân yêu của mình.